Có nghĩa là có nhiều Phật như vậy là một cái lý do để chứng minh rằng là một Phật không độ hết chúng sinh được. Thành ra mới cần đến nhiều Phật như vậy. Lý do ở trên nói là vậy. Mà chứng tỏ là có nhiều Phật, tức chứng tỏ là không có độ hết chúng sinh. Thành ra mới cần nhiều Phật như thế. Thì đây trả lời là nếu mà không có một vị Phật thứ hai, cho đến nếu mà không có A Tăng Kỳ Hằng Hà Sa Chư Phật á, thì mới kết luận là Phật không độ, không thể độ tất cả chúng sinh. Do Phật thật sự có thể độ hết tất cả chúng sinh, cho nên mới có mười phương vô lượng chư Phật. Nói để lý luận ngược lại, vô lượng chư Phật là gì vậy? Chính là các chúng sinh mà do cái Phật trước ấy độ. Chứ ở đâu ra có Phật đây? Phật đâu ra vậy? Phật tự nhiên đâu từ hư không ra, không có dạo Phật thực tế. Phật là do chúng sinh được độ thành Phật. Bây giờ có vô lượng chư Phật là chứng tỏ là có vị Phật đó độ vô lượng Phật, chứng tỏ là Phật độ được. Thành ra giờ này mới thấy có vô lượng Phật. Gì nữa? Hai nữa là bây giờ có năm nghĩa. Nghĩa thứ hai, nếu một Phật mà độ tận tất cả chúng sinh thì không cần về sau này phải có Phật nữa. Tại sao vậy? Do bởi vì nếu mà độ tận hết tất cả chúng sinh thì nó không còn ý nghĩa giác tha nữa. Mà không còn ý nghĩa giác tha nữa thì y vào nghĩa nào mà để nói là có ba đời chư Phật đây? Do y vào nghĩa giác ngộ, giác tha này, tức là giác ngộ cho người khác, nên mới nói là Phật này, Phật khác đều độ hết tất cả chúng sinh. Đó là nghĩa thứ hai, tức là có một vị Phật sau. Còn nếu mà bảo là Phật mà độ tận tất cả chúng sinh thì không còn vị Phật sau nữa. Ở đây cái chỗ này nó là như vậy, mình phải hiểu nghĩa một chút, tại vì cái văn của mấy vị hồi xưa viết nó rất ngắn gọn. Mình phải hiểu cái ý nó. Tức là cái độ nó rất thực tế, nó không có nghĩa như mình nghĩ là vị Phật búng tay một cái là tất cả nó mất hết, tất cả chúng sinh mất hết. Mà dĩ nhiên rằng là chúng sinh phải theo căn cơ, theo trình độ tuần tự nhi tiến, tức là phải theo thời gian. Nó không có chuyện đồng thời mà được độ, mà giác ngộ hết. Đấy. Thành ra đó, Phật độ sinh ở đây mình phải hiểu là Phật độ sinh, độ tận chúng sinh ở đây là độ tận theo cái nghĩa thực tế, tức là tuần tự mà được độ, chứ không có hiểu theo cái nghĩa mà đồng thời được độ. Nếu mà đồng thời mà được độ như vậy á, thì không bao giờ có vị Phật thứ hai nữa hết. Đó, mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Mà ở đây chỉ lấy cái nghĩa là bởi vì không còn chúng sinh nữa, thì Phật thứ hai giác tha ở chỗ nào đây? Mà không có giác tha như vậy á, thì không có cái mà đời này đời sau, tức là đời ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai độ chúng sinh nữa. Thành ra do cái nghĩa là bởi vì Đức Phật độ là tuần tự mà độ, cho nên mới có vị Phật thứ hai, tức là vị Phật ở tương lai. Khi trở thành tương lai thì Phật này thành quá khứ, nó mới có như vậy. Tức là mình phải theo thời gian mà hiểu nghĩa độ sinh, chứ đừng lấy cái ý nghĩa là đồng thời. Mình đừng có nghĩ đến cái chữ độ trong đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo thực tế, không phải là một tôn giáo pha trộn huyền thoại. Thành ra mình cứ nghe những danh từ trong tôn giáo, cái mình nghĩ nó thành huyền thoại hết á. Thành ra mình nghe độ, cái mình nghĩ là búng móng tay cái là độ hết. Nó không phải như thế. Thành ra thì như thế mình mới hiểu được. Do vì cái lý lẽ đó mới có vấn đề là ba đời chư Phật độ hết tất cả chúng sinh. Ba nghĩa thứ ba là Phật sau mà có thể độ được chúng sinh thì vẫn còn là do cái sức, do cái năng lực của Phật trước. Tại sao vậy? Vì do Phật trước mới có Phật sau. Ví như là cái áo long bào của đế vương trước được truyền cho vua sau khoác, tức là chính do cái năng lực của vị vua trước truyền lại cho vua sau. Tức là bây giờ nếu lấy thí dụ cụ thể thì nếu giờ thí dụ tôi là Phật, cái độ cho em Ngọc thành Phật. Rồi em Ngọc đỗ tiếp cho ai, cho Lộc chịu khó lỗ chút đấy. Cho Lộc thế. Thì thực ra đó là cái lực từ tôi giúp cho Ngọc có cái lực đó. Lực đó nó giúp liên tiếp như vậy, thành ra cái độ sinh trong đạo Phật nó như vậy. Cái đó nó hợp lý với sự thực tế, nó là như vậy. Bốn nữa là lực của Phật tuy có thể độ tất cả chúng sinh, song cần phải có nhân duyên. Nếu chúng sinh với Phật trước không có nhân duyên thì lại phải cần tới Phật sau. Như thế các chúng sinh không có duyên á, thì có trải qua trăm ngàn vạn Phật đi nữa cũng không nghe không thấy. Điều đó không phải do lực Phật yếu kém vậy. Ví như mặt trời mặt trăng xoay quanh tứ thiên hạ, bốn thiên hạ, tức là thế giới này á, phá các tối ám xong người mù thì không thấy, không phải là mặt trời không sáng vậy. Sấm nổ rung tai mà kẻ điếc không nghe, không phải là âm thanh không dữ dội vậy. Nếu mà mình giác ngộ ra cái lý nhân duyên á, thì được gọi là Phật. Còn nếu mà lại do tình cảm, ý thức của mình cưỡng ép rồi phạm vào cái lý nhân duyên thì không phải là chính giác vậy. Nên là như khi nãy tôi nói, thì khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật phải theo nhân duyên mà độ sinh. Người ta vào một ngày Đức Phật ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi, rồi tức là khoảng đêm khuya là dậy ngồi thiền, nhưng mà phải ngồi thiền để mà hưởng an lạc, tu thiền vì ái thiền gì hết. Nhưng mà đó là cách nói là ngồi quán nhân duyên. Nhân duyên nó đủ để độ ai chưa? Cái người nào đủ nhân duyên để mình độ? Cho nên mình đừng có, khi nghĩ đạo Phật thì mình nên trầm tĩnh một chút thì mình hiểu đạo Phật nó rất là thú vị. Còn nếu mình bị cái tâm phiền não ở thế gian nó động quá thì nhiều khi mình có thể bực bội, dù rằng mình cảm tĩnh đạo Phật. Tại vì sao mình thấy Đức Phật sao không có kinh tế, chính trị, xã hội gì hết trơn à? Mà không bày cái gì về xã hội, bày cái gì hết. Tối ngày nó đi độ sinh, độ chúng sinh nào cũng sinh nó mất luôn. Không thấy giúp ích đâu xã hội gì hết. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề của đạo Phật nó chỉ độ sinh. Đức Phật khi xuất gia đâu có để lại thơ với lại công chúa Giê-xu Đà La là mai mốt anh sẽ về làm chính trị kinh tế gì đâu. Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu rõ vấn đề là chính trị kinh tế Đức Phật đã thấy rõ rồi. Cái đó nó chỉ như giấc mộng thôi. Bây giờ ăn thua cho người ta giác ngộ, còn cái đó nó cứ tiếp tục nó tái diễn hoài à. Cái đó nó là nghiệp lực của chúng sinh, không ai thay đổi được hết á. Không ai thay đổi được. Mình mới thấy có những người mà lý tưởng mạnh vô cùng để thay đổi xã hội này đó. Đó mình thấy như là Lenin, Stalin, Hitler, Hồ Chí Minh. Đó, những người đó là những người mà nghĩa là bỏ cả đời đó để mà theo cái lý tưởng thay đổi xã hội này tốt đẹp á. Tốt không? Thành ra cái vấn đề để đó. Mà trong khi á, mấy cái anh mà nó chỉ nghĩ buôn bán thôi, nó chỉ nghĩ làm giàu, nó ích kỷ vô cùng á, thì nó tạo nên thế giới tư bản như vậy. Thành ra cái chuyện nó để đó, cái chuyện nó là nghiệp của chúng sinh. Các vị thánh không cần phải xen vô, không cần. Chúng sinh tự động nó làm rất là mạnh mẽ, xen vô á là nó còn khó chịu nữa, nào nó đem ra đóng đinh nữa. Đừng có xen vô, chỉ làm sao giúp cho chúng sinh tỉnh ngộ thôi. Mà chúng sinh là hữu duyên thôi, đừng có tranh giành với nó. Còn muốn tranh giành trở về thế giới của mình đầy ra hết, không ai tranh được hết. Mình phải nói là nó có nhiều thế giới như vậy. Thì một khi mà Đức Phật vào thế giới, Đức Phật hiểu rồi. Một khi còn là Bồ Tát đã hiểu rõ cái bản chất của thế giới này rồi. Thành ra vì vậy chỉ có khai ngộ thôi và cứu độ thôi, chứ không có phải là vào đây tranh giành hay là cái gì hết, hay là để biểu diễn cái trí huệ của mình, nó năng lực nó tới đâu. Nó không phải như vậy. Bởi vì Đức Phật có quá nhiều kiếp làm chuyển luân thánh vương rồi, có quá nhiều kiếp làm chính trị với kinh tế rồi. Bây giờ thành Phật đâu có cần đi biểu diễn với cái đó nữa. Mà Đức Phật thấy là bao nhiêu kiếp nó chỉ thiếu mỗi cái giác ngộ thôi, chứ không phải nó thiếu những nhà kinh tế học vĩ đại hay những nhà chính trị gia lỗi lạc, mà nó chỉ thiếu một người giác ngộ thôi. Thành ra vì vậy khi thành Phật rồi đâu có đi làm mấy kia nữa. Và lúc đó chỉ cứu độ người ta mà tùy nhân duyên, Đức Phật không có tranh đâu. Đức Phật mà đến cứu độ người nào á, Đức Phật bảo tôi không có tranh, bởi vì người này đủ nhân duyên rồi, bây giờ mà ông có muốn kéo nó cũng không được, thì lúc đó mới độ. Thế thì cái đó cũng là một cái thực tế trong trong cuộc đời nó như vậy, tức là nó phải theo tuần tự nhi tiến, nó phải theo nhân duyên. Thì nếu mà bây giờ mình làm ngược lại nhân duyên á, thì lúc đó là chứng tỏ là trí huệ của mình chưa có giác ngộ, và nó vẫn bị cái tình cảm á, nó thôi thúc. Thành ra nhiều khi người ta cứ nói là sao đạo Phật cứ nói ngồi yên nó đi, hở ra chuyện gì bảo thôi nhẫn đi, niệm Phật đi, sao thụ động quá trời vậy. Thụ động quá vậy. Nhưng mà thực ra thì mình biết, mình cũng thấy một điều là cái thiên nhiên nó mạnh, nhưng thiên nhiên nó có thụ động tính, thành ra thiên nhiên nó mạnh vô cùng, cái năng lực của thiên nhiên á. Thực ra nhìn theo duy thức á, nó là một phần nền tảng của cái thức của mình. Và cái nền tảng đó người ta có thể kêu nó là vô thức chẳng hạn. Nó có tính chất thụ động, thành ra nó mạnh lắm. Cái hoạt động là nó trên phương diện ý thức thôi. Thành ra thực ra khi mà mình thụ động đó, mình có đi ra khỏi thế gian này đâu. Nhưng mình thụ động là để mình khơi cái năng lực vô thức mạnh mẽ nó tới. Và khi năng lực nó tới đủ á, thì cái ý của muốn của mình tự động nó được như ý. Con người ta nó thiếu cái năng lực nhẫn, thiếu cái năng lực thụ động á, thành ra người ta cứ muốn rồi người ta cứ phải làm theo cái muốn, người ta làm rất khổ sở. Nhưng mà nếu mà mình nhẫn được á, thì tự động mình muốn cái gì nó thành cái đó. Thành ra cứ ngồi yên niệm Phật đi, mà tự động cái ý muốn của mình nó sẽ thành. Thành ra ở trên các cõi trời họ tu thiền định á, họ tu nhẫn chứ gì đâu, thiền định là nhẫn thôi. Mà khi họ thành được rồi đó, thì quả báo trên cõi trời sao, nghĩ gì nó thành cái đấy, đâu cần đi làm. Nghĩ cái gì nó ra, nó nghĩ đồ ăn ra, không có cần xuống bếp nấu. Thành ra ở trên nó không có bếp, thành ra đâu có mấy bà bếp. Nên thanh bình. Thành ra mình hiểu nó như thế, tức là nó có một năng lực mạnh lắm, mình không thấy được. Thành ra mình cứ nói sao cứ thụ động, hoạt động. Không có ai hoạt động bằng mấy cái vĩ nhân mà tôi vừa kể khi nãy hết. Là Hitler, Lenin, Stalin, đó là những người hoạt động đúng tiêu chuẩn nhất, lý tưởng nhất. Thì như vậy là mình đừng có đi ngược lại với lý nhân duyên, không phải là chính giác. Cho nên Đức Phật không có nóng nảy khi mà thấy có nhiều chúng sinh mình độ không được. Đức Phật không nóng nảy, bởi vì Đức Phật biết là sẽ có Di Lặc Bồ Tát độ. Mà Di Lặc Bồ Tát do ai độ? Do Phật Thích Ca độ. Cho nên chúng sinh vô lượng thì Phật cũng vô lượng. Đã nói đến Phật, bây giờ chúng sinh vô lượng, Phật cũng vô lượng. Bây giờ lại nói thêm câu là, nhưng mà khi mà nói đến Phật rồi á, thì cái chuyện mà nhân duyên với lại không có nhân duyên đâu cần. Tại sao Phật không độ hết tất cả chúng sinh đi? Đây là ý nói Phật là một cái năng lực gì không cần nhân duyên, phi nhân duyên như vậy. Thì nếu mà nói như thế theo cái lý suy ở trên ấy, thì lời nói này phi lý lắm. Bắt buộc là phải theo nhân duyên để độ được. Năm á, là chúng sinh nếu mà độ tận thì thế gian sẽ đọa vào bên có, tức là hữu biên, đọa vào cái có. Do ý nghĩa ấy ắt có vô lượng Phật độ tận, độ tất cả chúng sinh. Ở đây là bắt đầu đến Phật Pháp rồi, bắt đầu đến chỗ bốc khói rồi. Thì phải nói là khi mà nói ở trên là lý luận, còn lý luận theo thế gian, khi mà càng đến xuống dưới này á, cái lý luận nó bắt đầu vào cái chân lý. Thì cái chân lý thực sự ra nhiều lúc mình không hiểu cái vấn đề độ với lại nghiệp của chúng sinh. Mình cho hai cái đó nó không có liên hệ với nhau, và mình cho hai cái đó nó là hai cái lực mâu thuẫn với nhau. Và mình cho là cái lực độ giác ngộ của Phật nó là một cái gì bao trùm đè bẹp cái nghiệp lực kia. Nhưng mà mình đã nghe nghiệp lực bất tư nghỉ, lực bất khả tư nghỉ. Thành ra mình phải hiểu một điều là cái độ Phật, cái độ của Đức Phật ở đây nó rất đặc biệt. Nó phải theo nhân duyên, nó hiển hiện ra. Mà cái theo nhân duyên nó hiển hiện ra, thực sự ra nó cũng chỉ là để mà cho thế gian hiểu thôi. Thành ra nếu bây giờ mà mình nói dần dần nó vào sâu thì nó khó lắm. Tức là cái độ chúng sinh của Đức Phật đó, thực ra đây thì Ngài Đàm Loan không có nói sâu hẳn vào trong, chỉ nói lược qua thôi. Thực ra cái độ chúng sinh nó cũng chỉ là một cái cách, một cái cách phương tiện để chúng Đức Phật nhiếp phục chúng sinh thôi. Thế còn thực sự ra trên ý nghĩa thực sự á, nó không có chuyện độ mà nó cũng có không độ. Ý nghĩa thực sự nó nằm ở bản thể của hữu tình, của nghiệp. Phật là cái người giác ngộ ra cái bản thể đó thôi. Cái bản thể đó vốn nó không có bị phiền não. Chúng sinh trong lúc thấy mình bị đau khổ, nhưng mà thực ra mình không có đau khổ.